Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Bi, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần thứ hai quý thầy đến nơi này, nhưng lần thứ nhất là đến viếng thăm thôi. Lần này chúng ta có một cái thời chia sẻ giáo lý với quý vị vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày tu an lạc ngày của chùa Từ Bi của chúng ta. Quý vị biết là chùa chúng ta nằm ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà mình ở cái nơi cái vị trí rất đẹp, đúng không quý vị? Ở bên kia thì có miếu, bên đây thì có chùa. Và cái thế chùa mình ở chỗ ngã ba, ngã tư, cái góc đường thế này rất đẹp. Nếu chúng ta mà có những cái phong cảnh thiên nhiên thì giống như công viên ở trong thành phố vậy đó. Các công viên trong thành phố đều nằm ở trên cái trẻo trẻo này nè, tức là nằm ở trên cái góc góc đường vậy đó. Nên chùa mình là như là cái chùa công viên vậy đó. Nếu sau này mình làm thiết kế nền theo kiểu công viên đó, quý vị, đẹp lắm, trở thành nơi thắng cảnh, trở thành danh lam thắng cảnh. Và quý vị thấy vậy đó, chứ mai mốt chùa mình trở nên là chùa danh lam thắng cảnh rất là đẹp đó. Nhưng mà cái cảnh ở bên ngoài đó, quý vị, là cái bề nổi thôi. Nhưng cái quan trọng nhất đó, là cái bề phía bên trong của mình á. Ví dụ như cái gì mà chúng ta xây dựng chẳng hạn như nhà đó, thì cái mà để cho cái nhà vững á, đó là cái móng ở phía dưới á. Còn chùa mà chúng ta để công trình ngàn năm á, là đạo tràng chúng ta tu tập á. Nghĩa là cái sức tu tập của đạo tràng nó tạo thành một cái phước báo, một cái công đức để cho cái đạo tràng nó được bền vững. Chứ không phải là cái hình tướng ở bên ngoài không. Hình tướng bên ngoài rất quan trọng, nhưng hình tướng bên ngoài chết đi rồi nó sẽ mất đi. Nhưng mà cái ở bên trong, cái gốc bên trong, cái gốc ở trong tâm á, cái sự tu tập mình cái đó mới chính là cái gốc. Chết đi rồi còn lại cái gốc tu tập ở phía bên trong. Nhưng mà khi chúng ta sống trên thế gian á, thì mình hay đối cảnh sanh tâm. Nghĩa là đối cảnh Phật chúng ta sanh tâm Phật, đối cảnh ma chúng ta sanh tâm ma, đối cảnh tiền ta sanh tâm tham, đối cảnh mà nghịch ý nghịch lộng ta sanh tâm giận hờn sân si. Như vậy thì con người ta đối cảnh sanh tâm, do đó cái cảnh nó rất là quan trọng trong cái quá trình sanh ra cái tâm của mình ở trong đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta đối với cái cảnh thiền á, chúng ta được cái tâm thiền, đối cảnh tịnh chúng ta được cái tâm tịnh, đối cảnh động chúng ta được cái tâm động, Bây giờ ví dụ như quý vị là thấy là chỗ người ta đánh bài, quý vị đi đến đó quý vị đánh bài, thì có bao giờ mình giữ được cái tâm thanh tịnh được ở trong đánh bài không? Tại vì khi chúng ta đánh bài, chúng ta muốn ăn, muốn thắng không à, thì lúc đó tâm chúng ta động lên. Như là đối cảnh đánh bài sẽ sanh ra tâm hơn thua. Đối với cái cảnh mà buồn, chúng ta sanh tâm phiền não. Như vậy thì đời sống của một chúng sanh, nhất là con người á, đối cảnh sanh tâm không à. Do đó mà các cái cảnh chùa, các cái hình tượng, các cái tượng cốt ở phía bên ngoài quý vị, để qua đó chúng ta sanh ra được cái tâm gọi là tâm thanh tịnh mình. Nhờ vào cảnh đó là chúng ta mới được cái tâm thanh tịnh. Do đó mà khi mà chúng ta tu á, nếu mà chúng ta nói á, là cảnh ở bên ngoài nó mất đi, còn lại tâm bên trong. Nhưng mà cái tâm bên trong được đó là nhờ cảnh ở bên ngoài đó. Do đó mình mới mặc cái áo tràng đó, do đó mình mới thờ Phật á, do đó mà chúng ta mới có các cái hình thức. Trên quá trình tu tập này mình sẽ sử dụng cái hình thức, ví dụ như là tụng kinh, như gõ mõ, như là ngồi thiền, như là ăn chay, như là phóng sanh, như là đi kinh hành, vân vân. Tất cả các hình tướng ở bên ngoài đó là các hình tướng để nhắc nhở chúng ta tu hành, nên tâm mình mới nhớ đến con đường tu được. Nếu không qua các cảnh ở phía bên ngoài, chúng ta không nhớ con đường tu. Những cái người mà quen theo cảnh ở bên ngoài đó, mình gặp cảnh bên ngoài rồi mình quên con đường tu, mình chạy theo cảnh. Nghĩa là mình đi ra đi chơi, ví dụ như mình đi Đà Lạt, đi Nha Trang, đi Hà Nội, đi Vịnh Hạ Long rồi mình chơi, thì mình đi ra đến đó mình gặp cái cảnh đó đó là mình quên mất đường về. Ở nghĩa là mình đi mình bị cái cảnh đó nó cuốn hút mình vào, cái cảnh nó có sự hấp dẫn của cảnh, nó cuốn hút mình vào ở trong đó luôn. Và mình quên đi á, là mình đang tu á, là tại vì cảnh bên ngoài nó đã hút mình vào, tâm của mình đã cuốn theo cảnh rồi. Thì chúng sanh cũng vậy, chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, bị cảnh của các cái nơi sanh tử luân hồi mà nó cuốn hút mình vào trong đó. Bởi duyên nghiệp nên chúng sanh xa đọa, nên sanh linh không ngã quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Có nghĩa là chúng ta đi ở trong cảnh nào chúng ta thích cảnh đó à. Ví dụ chúng ta trong con người này chúng ta thích cái thân của mình, nghĩa là thân mình có hai mắt lỗ mũi tai đẹp lắm, ta pha kem đánh phấn lên. Ở thân người chúng ta có cái nhà, cái nhà ta tạo nên cái nhà cho nó đẹp. Ở trong con người này chúng ta có vợ có chồng, nên chúng ta tìm vợ chồng theo ý của mình. Đó quý vị, bà vợ sao làm hoa hậu, chồng làm kỹ sư bác sĩ, quý vị con mình làm tài tử điện ảnh, gái thì làm diễn viên điện ảnh đóng phim luôn. Như vậy thì chúng ta đến cảnh nào là bắt đầu chúng ta trang hoàng cho cảnh đó, tạo thành cái sở thích đối với cảnh đó. Như vậy thì một chúng sanh á, mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài là Thái tử Siddhartha, thì Ngài phát tâm đi tu, bởi Ngài thấy dưới thế gian này nó không bền không chắc. Con người ta trải qua những cái giai đoạn sống khác nhau, nó không có giữ một cái trạng thái đó hoài. Ví dụ như á, là mình đang sức khỏe nè, một thời gian sau nó mất sức khỏe. Mình đang đẹp, thời gian sau nó mất đẹp. Mình đang có thân, thời gian sau mất cái thân này. Mình đang có nhà cửa, thời gian sau mất nhà cửa. Có tài sản, mất tài sản. Có ngôi vị, nó mất ngôi vị. Ví dụ như làm vua á, quý vị, truyền từ đời này qua đời khác, ông vua trước truyền sang vua sau, thì cái ghế của ông vua trước nó sẽ bị mất, nên cái ghế vua cũng không có bền á. Bây giờ mình giàu sang vậy đó quý vị, mà tới chừng gặp tai, gặp nạn, gặp gì đó là sập tiệm liền đâu. Quý vị thấy là bao nhiêu công ty giờ là sập tiệm này, giám đốc, rồi cuối cùng thành giám suối, không còn giám đốc nữa. Ngân hàng giải ngân đâu quý vị, có mấy công ty bây giờ là giám đốc trốn không à. Vừa rồi quý vị có con của mấy Phật tử làm kỹ sư xây dựng, đi làm công trình ha, Tết này má gửi tiền con về quê má. Trời, mày làm kỹ sư ở trên Sài Gòn, mày sao xin tiền má về quê con? Nguyên năm nay cơ quan con không có phát lương đồng nào, nhưng tới cuối cùng luôn bây giờ là tới ngày phát lương giám đốc trốn tiêu, không có lương phát không có gì, không tiền về quê. Như vậy thì hôm qua làm giám đốc, bữa nay thành giám suối, hôm qua đốc người ta không, bữa nay suối vậy, phải không? Chạy trốn gần chết luôn quý vị, tại không có tiền trả lương.
Đó, như vậy không biết tiền đâu nữa, làm nguyên năm trời không có đồng bạc lương nào hết trơn á. Mấy nhỏ về quê kỹ sư không, nghe nói kỹ sư về quê không có tiền về vé xe, ai tin không quý vị? Không tin cũng phải tin nữa, nghe không quý vị? Nghĩa là năm hậu qua vậy đó, bữa nay nó khác rồi. Như vậy thì mình mới giàu sang danh vọng thôi, à một thời gian sau thì cái danh vọng giàu sang đó cũng mất đi rồi, phải không? Rồi mấy ngày nào mình đẹp tuyệt tuyệt vời vời, phải không? Bây giờ quý vị nhìn cái gương coi, lấy kiến nhìn ngay, nhìn dùm cái gương này, nhìn cái cây có phải tóc bạc phơ không, mắt còn đá còn nước cận thị không, không răng cười cái xíu xó, cây này cây kia xíu xó, toàn răng giả không á, quý vị? Mỗi lần á cái mặt mình nó mịn gứt kìa, đẹp tới cỡ nào không? Bây giờ quý vị thấy cái gì trên đó toàn là đồi mồi không à, nó quý vị chân chim không à, đó là một sự thật đấy. Đó, quý vị nhìn vào sự thật ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái tướng mình á, đẹp nó còn hoài không? Tướng mỗi lần mình ngay thẳng là bây giờ già đậu công 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 tướng lần lần, quý vị không thấy lưng tôm xuống không? Nó khác cái tướng chưa? Mỗi lần á, quý vị mình cười một cái nụ cười cái là thấy làm rung động lòng người luôn. Còn bây giờ mình cười cái nụ cười cái mình còn thấy là ái ngại nữa không chứ người ta. Cái đó là một sự thật đấy. Nên mình nhìn trong cái cuộc sống của nhân sinh này, quý vị thấy là cái quyền mình làm giám đốc hay là mình làm chủ một cái gì đó, rồi cuối cùng cũng phải thay cái quyền hành đó cho người khác. Cái nhà này bữa nay mình ở, nhưng ngày mai cũng thay người khác. Thậm chí cái chùa hôm nay mình làm trụ trì, ngày mai cũng người khác làm trụ trì. Quý vị, cái cuộc sống nó thay đổi. Che già thì măng sao nó mọc lên, kế thừa và nó thay thế. Vậy cái vị trí, cái địa thế của mình ở trong xã hội tại cái vị trí này, quý vị, nó không bền, nó không chắc. Cái chức của mình cũng không bền, không chắc. Cái nhà mình không bền, không chắc. Cái sắc đẹp của mình cũng không bền, không chắc. Tiền tài của mình không bền, không chắc. Cái thân này cũng không bền, không chắc. Cuối cùng rồi, không quý vị, ai ai rồi cũng có một chỗ à. Một mai mai một, một mai. Giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần đến chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Nên cái người đó quý vị khôn á là người ta tầm phương giải thoát. Trong nhà Phật á, tầm phương giải thoát. Còn cái người đó quý vị mà không có khôn á, bắt đầu là họ mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Quý vị tối ngày mài miệt chuyện hồng trần không à, chị Bảy ơi đi chùa thôi, bữa nay bận lắm không? Rồi á, Bảy ơi tụng kinh thôi, bận lắm, không biết bận cái gì, không biết bận từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày kia, bận hồi á là học lớp 1 cho đến ngày hôm nay tóc bạc phơ cũng còn bận à quý vị. Thấy không? Lây quay sáng chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, lo chồng, lo con. À quý vị, hết lo con tới lo cháu nội, cháu ngoại nữa, tới những người già khổ lắm á quý vị. Nên lâu lâu thấy một cục cho đó ngồi nuôi. Quý vị nó đi làm, thấy một cục ngồi nuôi. Cô Phật tử á, đi đạo tràng đâu thấy 3-4 tháng lại đạo tràng. Qua bữa sau thấy, ở sao cấp này con không đi đạo tràng? Thầy ơi, mắc nuôi mấy đứa cháu. Hỏi sao vậy? Gả con bên Đài Loan á quý vị. Qua bển á, gả bển đã sanh ra đứa dễ thảy đây cho nuôi. Quý vị, hỏi bển đi làm, gửi tiền về cho nuôi chứ quý vị. Giờ lớn tuổi, 70-80 tuổi, mắt mai tay. Rồi hôm hem quý ngồi quậy sữa cho con nó bú. Rồi quậy sữa ban đêm nó chứ, nó khóc vào ban đêm rồi hát rồi, trời ơi. À, phải chi mà ban đêm thức dậy mà tụng kinh niệm Phật hay biết nhiêu quý vị. Ban đêm hả hết gì à ru nữa, con ơi má lấy chồng xa. Bảy mấy tuổi mà hát rung chứ phải hát mỗi lần như là nữ hoàng nghệ sĩ cải lương như là Lệ Thủy thì cũng đỡ. À, quý vị, còn đây là hát nó hôm em ơi giờ hát mà nó rung kiểu như là cái nhà máy trà gạo vậy. Có gì mà cũng ráng hát, có gì giác khuya mà đưa con, có gì mà đưa con của con mình chứ không phải con của mình. Có gì cũng phải sửa cho nó bú, còn sáng ra có gì ơi lum khum giặt tả nữa chứ. Nhìn vô thấy cảnh có gì nó không hết lo con lo cho cháu, quý đại là bỏ cho nó nuôi đi, không có được, thầy ơi thương con, thương cháu nó khổ, thôi kệ giữ con giùm cho nó đi. Không có gì, giữ gũi nửa đêm lên máu đứt giữa chừng sao. Quý vị thấy không? Nên cái người ta là mình lo cả đời, mà không phải đời này đâu, nhiều đời trước đã lo rồi, quen rồi, trở thành tập quán nghiệp, chúng ta lo. Quý vị, nhiều đời trước ta lo rồi, đời này chúng ta lo nữa, nên bây giờ dứt phát tới lúc mà chúng ta không cần lo nữa. Quý vị, lo tức là gì? Lo tức là chúng ta bận tâm đấy. Cái tâm mình bận vào trong đó, mình bận tâm vào trong đó, mà khi mà tâm chúng ta bận trong đó rồi á quý vị, chúng ta bị cột chặt vào trong đó. Nhà Phật gọi sự cột chặt đó là kiết sử. Kiết sử là sự cột chặt cái tâm mình vào trong đó, nó quấn mình vào trong đó mà ra không được. Đó quý vị, đi đâu cái tâm mình cũng nhớ gì đó hết, có nghĩa là nó đã cột, nó đã trói buộc mình rồi. Cộng dây đó đã trói buộc rồi. Có người ta tham tiền, tiền trói buộc. Có người ta tham tình, tình trói buộc. Có người ta tham danh, danh trói buộc. Đó có gì? Có người ta tham cái gì? Tức là ái dục. Cảnh mình là cảnh dục nè. Đức Phật nói là chúng ta có ba cái cảnh giới mà chúng sanh đã hướng tâm về đó, có nghĩa là bị trói buộc trong ba cảnh giới: dục, sắc và vô sắc. Mình đang trói buộc trong cảnh dục. Nó có gì? Dục tức là mình đang trói buộc sự ham muốn. Cái gì mình ham muốn hết nên mình nghĩ tới đó, mình muốn sở hữu lấy nó. Trong thập nhị nhân duyên á, ái thủ hữu, mình muốn, thủ là giữ lại, hữu là muốn có. Như vậy thì bây giờ ví dụ nha, mình thích ăn gà hầm thuốc bắc, gọi là ái, là thích gì nữa, cái mình ăn đó. Có gì? Mình ăn rồi mình muốn giữ lại cái trạng thái ăn đó là mình thủ đó, nên mình phải đi ăn nữa là muốn có nữa. Nên con người ta muốn có nữa mới đi tìm, đâu có gì, muốn có nữa mới đi vào xã hội ta đấu tranh. Thì ở trong kinh Du Lan đó là: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là hai câu kinh, một câu kinh nói về nhân, câu kinh nói về quả. Miễn sao có lợi thì làm là nhân đó, còn cái quả đó là chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là quả đấy. Tất nhiên là có lợi trước mắt chúng ta làm, lợi tất nhiên là chúng ta ham thích nó, người ta đi đem về làm cái của mình đó, mình đi vào trong cuộc sống, mình đấu tranh, mình giành giật điều đó, quý vị. Cái đó gọi là nhân chúng ta gieo. Còn cái quả là quả gì? Quả là bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nhốt, giam, cầm là gì? À, quý vị, đó là sự trói buộc đó, là bị nhốt, bị giam, cầm trong đó, là không có sự giải thoát. Nên nhà Phật đó, quý vị, là Đức Phật hướng tất cả chúng sanh giải thoát. Nó giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi dục, giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi vô sắc. Chứ không phải nói là chúng ta giải thoát là chúng ta đi ra khỏi nhà, à quý vị, chúng ta đi tu là giải thoát, không phải vậy. Nên có nhiều người ta hiểu lầm điều này, bắt đầu người ta bỏ nhà bỏ cửa người ta đi tu, quý vị. Nhà có con có cái có chồng vợ không lo gì hết trơn, bắt đầu đi tu à, vác cái đải đi sành sạch tối ngày đi chùa này chùa kia tối ngày, quý vị. Về nhà ông chồng ông chửi. À, nên là tôi là đi giải thoát rồi nha, đừng có chửi tôi à, để đừng làm cho tôi sân si nha, tôi giải thoát rồi à. Đâu có phải giải thoát là vậy. À, có gì? Giải thoát không phải là thoát khỏi nhà mình, không có gì, mà giải thoát là thoát khỏi tất cả những cái hệ lụy ràng buộc của pháp giới chúng sanh, dục sắc vô sắc. Có nghĩa là tâm ta không còn hướng tới những cái đó nữa, không còn cái niềm vui ở trong đó nữa. Vui trong ngũ dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Nhân quả đó, vô tiệm niềm vui coi, là khổ quy lực của bù trừ. Vui cái nào khổ đó, vui bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu. Nhiều hy vọng mang nhiều thất vọng trong cuộc đời mình, đó là quy lực đó, gọi là quy lực bù trừ đó. Đâu quý vị thấy niềm vui nhiêu khổ nhiêu mà. Bây giờ mấy đứa chích xì ke nè, chích vô hỏi vui lắm quý vị, hồi qua cơn đó nó mới thấy cái khổ của nó. À, khổ khát thuốc, khổ đi kiếm tiền, à, rồi khổ đi ăn cắp ăn trộm, bị người ta đánh người ta đập. Nào quý vị mới thấy cái nỗi khổ ở trong đó. Bây giờ mình vui trong cảnh vui của gia đình, mai mốt trong gia đình mình đó quý vị, ví dụ như ông chồng có vợ bé, hoặc là chồng chết, con mình gả đi xa, buồn không? Sao không buồn được? Tại vì bữa trước vui mình nhớ là cái ngày nào đó có bữa cơm quay quần trong gia đình, có đủ cha đủ mẹ đủ anh đủ em. Nhưng mà bây giờ á quý vị, mỗi kẻ một phương trời này, nên á mình nuối tiếc, mình liên tiếc cái cảnh giới xưa, bắt đầu tâm á mình gây ra cái phiền não. Nên những người sống ở trên thế gian này đều bị kẹt vào ở trong đó hết, quý vị. Kẹt vào trong cái những cái thế gian xung quanh mình mà nhà Phật gọi là ngã và sở ngã. Ngã tức là kẹt vào ta, tham đắm thân ta, tham đắm những cái là sở hữu của ta. Tức là sở ngã là cái sở hữu của ta, mà mình giữ chặt cái trạng thái đó luôn, mình không buông ra được. Nghĩa là giữ chặt trạng thái đó không buông ra được. Tại sao chúng ta giữ chặt trạng thái đó không buông ra được? À, quý vị, tại vì tâm chúng ta là tâm nhu cầu sở hữu. Nghĩa là mình muốn á, mình có cái này, muốn có cái kia, muốn có nọ, mà muốn giữ nó hoài không bao giờ muốn buông ra. Người ta gọi là chấp thủ. Trong nhà Phật gọi là chấp thủ, muốn giữ nó hoài không buông ra. Tại sao chúng ta muốn giữ hoài mà không buông ra, quý vị? Tại vì chúng ta bị vô minh á. Trong thập nhị nhân duyên nói là vô minh. Vô minh có nghĩa là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, không hiểu thực tướng của dạng pháp đó, quý vị. Như vậy thì từ vô minh sanh ra chấp thủ, từ chấp thủ á, quý vị, sanh ra phiền não, từ phiền não sanh ra nghiệp lực, từ nghiệp lực sanh đi sanh tử luân hồi u bi khổ não đó, quý vị. Bắt đầu từ vô minh. Vô minh là sanh ra chấp thủ à. Vô minh sanh ra ham thích, ham thích sanh ra chấp thủ. Chứ cái đó đâu có gì đâu ham thích đâu, quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta vô minh thì chúng ta ham thích, ham thích chúng ta chấp thủ. Và chấp thủ chúng ta sanh tầm phiền não, phiền não dẫn đi sanh tử luân hồi. Là cái chiều mà chúng sanh phải trôi lăn ở trong đó. Như vậy thì nếu mà mình muốn thoát ra khỏi những cái đó, bây giờ ví dụ như á là thầy, thầy chồng con làm cho con buồn quá thầy, con của con làm cho con giận quá thầy, rể con á làm cho con khổ quá thầy, ai lại khóc hoài à, có gì hỏi sao buồn sao mà giận sao mà khổ à, có gì? Tại vì trong kiếp sống nhân sanh chúng ta giữ chặt nó à, có gì nỗi buồn đi bán đi, đi cho đi. Đâu có gì, khổ bán đi, khổ cho đi. Mà mình cứ ôm cái khổ, ôm cái buồn giàu ở trong tâm mình hoài. Tại sao chúng ta ôm khổ, ôm buồn ở trong tâm? Tại vì chúng ta chấp thủ nó, chúng ta giữ chặt nó. Lấy chỉ cần buông ra thôi, có gì? Thì chỉ cần buông ra thôi là người ta giải thoát rồi. Nhưng mà ta không buông được, người ta hiểu lầm, có gì? Người ta buông trên tướng không à? Có nhiều người ta bán nhà bán cửa người ta đi tu, bán nhà bán cửa người ta đeo đạo tràng, nhưng mà cuối cùng bán nhà bán cửa rồi vẫn buồn, vẫn sầu, vẫn khổ. À, quý vị, như vậy cái mình buông là buông cái gì? À, quý vị, buông tức là buông sự chấp thủ ở trong tâm của mình đó. Nghĩa là những cái gì mà nó còn tồn động trong tâm á, mình buông ra, mình thảy nó ra khỏi cái tâm mình đi. Mà muốn thảy ra khỏi tâm mình thì con người này phải có sự giác ngộ vậy, nhận thức, phải biết được thực tướng của vạn pháp. Còn nếu chúng ta biết được giả tướng của vạn pháp không, ta bị mê mờ là mình bị lừa hết đó, quý vị. Nếu người nào biết được sự thực tướng của dạng pháp thì cái người này sẽ giác ngộ. Mà cái người giác ngộ thì họ không còn buồn, không gầu, không khổ, không sợ, không lo nữa. Giác ngộ tức là không còn vô minh. Cái gốc của vấn đề nó là nằm ở vô minh. Mà giác ngộ là gì? Là mình hiểu được thực tướng của dạng pháp. Dạng pháp là gì? Là tất cả các cái trên thế gian này, từ cái vô hình, từ cái hữu hình, từ cái thấy được, từ cái không được, cái tướng thiệt của nó là cái tướng gì? Cái sự thật của cuộc đời này là cái gì? Nếu người ta hiểu được sự thật cuộc đời này đó, quý vị, là bắt đầu ta có sự giác ngộ. Mà cái người giác ngộ đó họ tu, họ niệm Phật cái là họ cầu giảng sanh liền. Tại sao mà mình niệm Phật không giảng sanh đó, quý vị? Là tại vì người này không có giác ngộ. Người này không nhìn được thực tướng của dạng pháp, mà nhìn cái giả tướng của dạng pháp không à. Nên lúc đó họ mới mê đắm. Nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu giảng sanh, chúng ta muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà thế gian này chúng ta cũng muốn luôn nữa. Muốn gì? Muốn nhà, muốn cửa, muốn danh, muốn lợi, muốn chồng, muốn con. Tất cả các cái mình muốn giữ chặt đó, thay đổi cái là không chịu đâu, có gì. Muốn giữ chặt nó theo ý mình là thay đổi chút không chịu đâu. Mỗi khi mà ông chồng ông có vợ bé, hoặc là ông có con rơi, hoặc giả là ông phụ bạc mình, cái có gì ơi, nó thay đổi hoàn cảnh phải không? Bắt đầu chúng ta đâu có chịu đâu. Ta muốn cái cảnh á, là ổng phải theo phục tùng mình. Cái cảnh á, là ổng phải á, là yêu thương mình, rồi chiều chuộng lo lắng mình. Mà ổng không làm được gì, đầu sầu khổ buồn lo à, có gì? Giận hờn sân si lịa lên liền. Muốn con mình nó học giỏi, muốn con mình á, làm kỹ sư bác sĩ, mà nó bỏ nó đi chơi game online, cái là sầu khổ liền à, có gì? Muốn á, là dâu mình á, là theo cái ý của mình, nó học nghề y của mình. Tất cả các cái đều muốn cho mình hết. Nhưng mà trong 100, 1000 cái muốn đó mình được bao nhiêu cái? Trong 8 cái khổ mà Đức Phật nói trong kinh á, thì trong đó có cầu bắt đắc khổ. Cầu tức là mình muốn, mình ham muốn á, được đó quý vị. Để mà cho chúng ta đáp ứng được cho mình á, thì trong cuộc đời này quý vị là không được cái gì hết á. Đâu chúng ta cầu có được hay không? Chúng ta cầu không được, chúng ta sanh ra khổ. Nhưng mà thế gian này mình cầu nhiều lắm. Cầu tức là nhu cầu á. mà nhu cầu không đáp ứng được nhu cầu sanh ra khổ à. Tại sao chúng ta không đáp ứng được nhu cầu? Tại vì khả năng mình có hạn quý vị, mà nhu cầu thì vô hạn, nên không đáp ứng được nhu cầu. Đâu quý vị ngồi có nhu cầu không? Ăn thì phải ăn sao? Ăn phải ăn ngon, mặc phải mặc đẹp, ở ngon lành, xe phải xe xịn. Nhưng mà cuối cùng mình có ăn ngon được không? Hả là ăn tàu hũ chấm nước tương không? Mặc thì mặc đẹp đâu quý vị, mà cuối cùng có đồ để mặc đẹp không? Có đồ hiệu đâu mặc đẹp không? Nhà muốn ở biệt thự nhưng cuối cùng ở nhà lá, nhà ton đâu quý vị. Xe muốn chạy SH không? Cuối cùng mình chạy là Mobilet được không? Nhờ như vậy thì có thỏa mãn được mình không? Muốn ông chồng mình là ngon ngon lành lành, nhưng cuối cùng ổng toàn nhậu quậy không à? Muốn con mình là nó phải là như thế này như thế kia, nhưng cuối cùng mình cũng không theo được cái mong muốn mình quý vị. Nên buồn lắm thầy ấy, buồn lắm thầy, khổ lắm thầy. Con buồn, nói kiếp sống nhân sinh thì con chán lắm rồi thầy. Nói chán chứ không phải là chán. Chán là chỗ ta nghịch ý, nghịch lòng mình chán. Chứ không phải mình nhìn thực tướng của giảng pháp mà mình chán. Cái người ta nghịch ý, nghịch lòng của mình mà mình chán đó, thì cái đó không phải là cái nhân tu. Còn cái mà mình nhìn thấy thực tướng của thế gian này, mình thấy sự thật nó vậy, mình khởi tâm tu, cái này mới là cái nhân tu nè. Nên là Tết năm ngoái quý vị có ba đứa con dòng bà mẹ đi vô chùa. Thầy, thầy xin cạo tóc cho con với ba đứa con tu thầy. Cái chân bước một Tết đó trời trời. Như không một Tết mình vô chùa kêu tu, hỏi sao vậy? Là chồng con nói giờ nhậu rượu xỉn gì, chửi con, đánh con, mắng mấy đứa con khổ quá, giờ thầy cho con là xuất gia là mô Phật chùa của thầy, là không có cái chất mà chống trái. Nào có gì vô xuất gia có chừng trái chùa. Nào có gì như không, cái mùng một Tết vô mấy mẹ con vô đồ xuất gia, có gì hỏi sao? Chồng nhậu rượu xỉn về quậy, có gì không? Con chán cảnh thế gian này lắm rồi. Nào có gì? Như vậy cái người này bắt đầu ta vô chùa tu. Cái người này bắt đầu vô chùa tu á có gì? Bắt đầu lên á gõ mõ. Gõ mõ mà tụng kinh mà niệm Phật. Gõ mõ tụng kinh niệm Phật mà tâm không có Phật, nghĩa là ngồi đây gõ mõ mà nhớ tới cái mặt ông chồng, cái mặt ổng thấy ghét. Cái mặt ổng là cái mặt này, mặt nhớ tới ổng là nghiến răng không sao tụng kinh được. Có nghĩa là cái hình ảnh của ông chồng, cái sự giận ông chồng, cái sự chán chồng này. Chán chứ thực ra không phải chán. Chán là cái chỗ ổng không có tưng mạng theo mình, ổng không tưng lĩnh theo mình thôi. Nhưng mà mình vẫn thích sống cái một cái cảnh sống gia đình đó quý vị. Nên khi đi vô chùa thì người này có tu được không? Người này vẫn giữ cái tâm của gia đình đó mà họ đang đi vô chùa. Họ chán này là chán ông chồng nghịch lòng nghịch ý mình, chứ không phải là chán cái thực tướng của cảnh giới của ta bà này. Do đó mà cô Lan đi vô chùa tu, có vị Lan và Điệp á đi vô chùa tu, có tu được đâu. Vô chùa mà đắp hai nắm mồ con rồi khóc than kể lễ, có tu đâu, có niệm Phật đâu mà niệm tới anh Điệp không hả? À có vị mỗi lên lần chuỗi niệm Phật, Điệp ơi, mỗi khi nghe thấy chiếc lá me rơi ngoài nhà gì là em đứng em chờ, em đón anh về. Trời tu chùa mới kỳ trời. Tu chùa mà nhớ mong ước kỷ niệm xưa không à, không có nhớ Phật, nhớ toàn là anh Điệp không à. Có gì rồi than rồi thở, mà ta lại thăm mà còn làm chảnh nó chứ, cắt dây chuông khép cổng rầm nó chứ, làm cho Điệp kẹt tay luôn. Có gì trời ơi, ta thăm thôi là ra ngoài trước này nói chuyện đàng hoàng đi không. Không có gì, đắp hai nắm mồ con thương nhớ người ta hàng ngày, với người ta lại thăm mà còn đóng cửa rồi còn là cắt chuông đâu. Như vậy đó thì người ta mới thấy là cái tâm của chúng sanh vẫn còn nặng cái tâm đời. Không có gì, đâu phải cô Lan muốn đi tu đâu. Không có gì, đâu phải muốn đi tu, mà tại vì cái hoàn cảnh đó, tại vì người ta phản bội nên mình chán, chán cái sự đời, chán sự phản bội của người ta đi tu, chứ không phải là chán ngán nhìn được thực tướng của giảng pháp mà đi tu. Nên cái người nào nhìn được thực tướng của giảng pháp mà chán ngán mà đi tu thì cái người này là nhân địa cùng bậc thánh nhân tu hành đắc đạo hết. À quý vị, mà cái người nào nói đi tu này không nghĩa là cái người xuất gia, mà nói là đi tu tức là mình phát tâm tu á. Cái người phát tâm tu mà nhìn được thực tướng của giảng pháp, phát tâm tu á quý vị, thì người này tu 10 người tu 10 người chứng. Còn người mà không nhìn được thực tướng của giảng pháp mà vì cái gì đó mà đi tu, quý vị, chán chồng, chán con, chán gì, chán đó mà đi tu á quý vị, thì cái người này tu hạnh tới đâu chứ. Tại vì tâm của họ thực ra không phải chán, mà người ta làm nghịch ý, nghịch lòng của mình thôi. Rồi mình giận, mình hờn, bỏ đi chùa, quý vị, chứ không phải là mình tu. Nên cái nhân địa tu hành ban đầu là hạt giống bồ đề, nó quan trọng. Hạt giống bồ đề chính là sự nhận thức của tâm, thấy được thực tướng của vạn pháp rồi bắt đầu mình sanh ra tâm chán, tức là mình ngán ngẩm cõi sống này, nó không gì bền, nó không gì chắc, nó không gì là trường tồn, nó không gì là trường cũ hết đó gì. Bắt đầu người ta phát tâm tu thì cái người này tu rất là chắc chắn, nguyện giảng sanh thì giảng sanh đó quý vị, nguyện thành quả thánh thì cái vị này sẽ thành quả thánh đó. Do đó mà họ được nhìn được thực tướng của tất cả các pháp ở trên thế gian này. Như vậy thì thực tướng của các pháp ở trên thế gian là cái gì đó quý vị? Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái phần này, để mà mình nhìn được thực tướng của nó, tức là cái tướng thiệt của nó chứ không phải là tướng giả. Mình nhìn bên ngoài này là tướng giả trơn á, dù mình nhìn thấy tướng đẹp này là giả đó. Mình nhìn thấy đây nó không phải là đây đâu đó quý vị, mà tướng nó là tướng khác đó chứ không phải ở đây đâu. Nên cái người mà nhìn được thực tướng của vạn pháp, tức là người này có kiến giải á. Kiến giải là mình nhìn thấy mà mình có thể giải thích được nó như thế nào, nó sanh nó diệt như thế nào. Đó ta gọi là tuệ nhãn và pháp nhãn ở trong nhà Phật đó. Nếu nhìn được như vậy thì cái người này người ta tu người ta không có chấp nữa. Người ta không buồn, không hận, giận, sân, si, không giận hận ai chứ. Tại vì mình biết được bản chất của nó rồi, biết được thực tướng của nó rồi. Như vậy giờ sáng hôm nay để mà chúng ta trao đổi nhau để biết được thực tướng của nó như thế nào. Nói cái gì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên gọi là thực tướng vạn pháp hay gì đó Phật. Cái tướng là gì? Là chúng ta nhìn thấy đó. Nó cái gì? Như vậy những cái chúng ta nhìn thấy nó không phải là thật đâu. Bây giờ ví dụ nha, ở trong kinh nói nước này nè, mình nhìn á, quý vị mình thấy là nước phải không? Nhưng con cá nó thấy là không khí, tại nó bơi lội trong không khí, nó sống trong á. Không khí mình đang sống nè, thì con cá nó sống nước, thì nước này là không khí của đối với con cá. Nhưng mà đối với chư thiên á, đây là lưu ly, nước này là lưu ly quý vị. Nhưng mà đối với ngạ quỷ nước này là máu, nên ngạ quỷ mình hất nước cái nó sợ dữ lắm. Thấy nguyên cái chậu máu là chậu nước của mình á, ngạ quỷ nhìn thấy nước là máu. Như vậy trong cái thực tướng của cái nước này, cái tướng thiệt của nó là gì? Nó chả là cái gì cả, mà tùy vào nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm nhìn thấy nó như thế nào thôi. Bây giờ ví dụ nè, đâu có gì, chúng ta là sống ở đây, chúng ta thấy đất mình là đất, nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc mình thấy đất là vàng rồng. Tất cả cái là vàng bạc xà cừ san hô mã não hộ phách. À, cái gì? Nghiệp của chúng sanh, cái phước báo chúng sanh nó chiêu cảm lên cảnh giới đó, nhớ nhìn cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái đống phân, chúng ta cho là phân, nhưng mà cái con cá tra nó nhìn thấy đống phân nó cho là mồi ngon của nó, con chó nhìn thấy đống phân nó là mồi của nó nhảy vô nó giành nó giật, quý vị, nó cắn lộn nhau nó giành luôn nữa. Cái cục xương người ta ăn xong á, quý vị, ta giục bỏ xuống đất thì mẹ cha con chồng vợ chó vậy là nó gặm nó giành nó ăn. Như vậy đối với mình cái cục xương đó là đồ bỏ, nhưng mà đối với con chó quý vị, nó là cao lương là mỹ vị. Như vậy thì cái tướng thiệt của cục xương đó là gì? Quý vị, như vậy thì cái loài nào mà nghiệp của nó chiêu cảm nên nó có cái nhu cầu, nó nhu cầu cái gì thì cái đó nó quý. Bây giờ nghiệp của chúng sanh ở cái nhà che mát mình là tại vì mình có cái thân nên mình phải cần cái nhà. Nên khi mà chúng ta cần cái nhà đó thì có cái nhà là quý đối với mình. Chúng ta có cái thân này, chúng ta phải giữ cái thân nhiệt, chúng ta phải mặc đồ, vì đồ quần áo là quý với mình. Nuôi cái thân này tồn tại phải nhờ cơm, nhờ gạo, quý vị. Như vậy là cơm gạo quý với mình. Nhưng mà cảnh ở Tây Phương Cực Lạc ta không ăn cơm gạo, mà ta ăn bằng thiền, diệt thực và pháp hỷ thực. Tùy duyên nghiệp của chúng sanh mà ăn những cái khác nhau. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy cái nghiệp của con trâu thì nó ăn cỏ, con bò nó ăn cỏ. Cái nghiệp con cọp á, thì nó không phải ăn thịt. Đó quý vị. Nghiệp con người mình phải ăn cơm, ăn các cái thức ăn. Nhưng mà nghiệp của chư thiên thì ăn đó ăn khác. Nghiệp của cảnh Tây Phương Cực Lạc thì ở nơi đó ta ăn khác. Quý vị. Như vậy thì tùy vào cái thân sống của mỗi loài mà khác nhau. Ví dụ cảnh giới Atula thì ta thọ bằng cách bị được ta cúng, là các chư thần được ta cúng. Chư thiên á, thọ là do ta biến hóa ra, ta có là ngũ thông, trong đó có thần thúc thông, chư thiên biến hóa ra. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, là ta ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là gì? Tức là tâm tĩnh lặng để làm lớn lên cái là chân thân của họ. Pháp hỷ tức là luôn luôn nào ta xả bỏ, ta quan hỷ hết, đúng không quý vị? Thì làm cho thân ta tồn tại được. Cảnh Tây Phương á, nếu không thiền không hỷ thì không tồn tại. Cảnh ta bà này không ăn không uống không mặc không ở không nghỉ thì không tồn tại. Như vậy thì Tây Phương Cực Lạc là cảnh tu hành. Tại vì người ta chỉ có thiền và hỷ thôi. Hai cái đó để cho người ta tồn tại cảnh giới của Tây Phương. Còn mình ở Ta Bà này muốn tồn tại phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Khác nhau chưa? Mặc ăn uống mặc nghỉ này mỗi loài ăn khác nhau. Ví dụ như con chó nó ăn khác. Con dế thì nó ăn mấy cái mầm sống mới lên. Con trâu thì nó ăn cỏ. Gà vịt nó ăn lúa ăn thóc. Quý vị bây giờ mình mà ra ăn cỏ ăn bụng cái coi chết liền. Nhưng mà con trâu ăn vô không sao. Mình mà lấy lúa mình nhai hồi sinh bụng liền. Gà quý vị nó nhai gạo với lúa cũng là xương là thịt. Nhưng mà nó sống kiểu đó đó. Thấy không? Ví dụ quý vị thấy cái người ăn mày. Ôi ơi. Vì đâu mưa ầm ầm với mà lết dưới đất quý vị mưa ầm ầm tầm tầm tã. Mấy đứa nít 5 6 tuổi không bắt nằm ở ngoài đường á, quý vị lăn lăn lóc với sình sình đó quý vị. Không bệnh. Con mình mà bỏ xuống bữa cái chết liền á. Không quý vị. Quý thầy đi giảng, đi vào, đi ngang thành phố, quý gặp bà già ăn mày ngồi dưới góc đường tum húm ở trong cái gốc cây á. Giờ sáng sớm lạnh vậy nó mà không sao. Phải không quý vị? Quý vị mà bữa nào ra gốc cây nằm thử bữa mới biết cái cảnh đó. Chết liền. Như vậy nghiệp của mỗi người nó phải chịu đựng những cái cảnh đó để trả lại cái nghiệp quả đó quý vị. Con trâu đó là nắng chăng chang nó ra ngoài nó ăn quý vị ơi, mặt trời nó chiếu xuống, còn mình ra ngoài mình cởi đồ ra đó cỡ chừng 15 phút thôi vô mà không chết liền sao? Phải không quý vị? Đúng không con người mình á? Như vậy mà con trâu nó chịu được. Cái hầm con trâu ở dưới vũng bùn không quý vị, nó lăn ở dưới nằm dưới sáng đêm, mình xuống dưới bùn mình nằm sáng đêm thử coi. Vậy coi nó ra làm sao? Sáng lên chắc là càng tay thổi ò e ó e. Quý vị thấy không? Như vậy thì nghiệp của mỗi loài khác nhau nên nhu cầu để tồn tại khác nhau. Chính cái nhu cầu mà tồn tại này thì cái đó nó quý hay không quý. Ví dụ như nhu cầu mình làm đẹp, vàng mình xỏ vô tay thì vàng nó quý, tại nhu cầu mình làm đẹp vàng nó đẹp. Quý vị, nhu cầu trang sức là nhu cầu làm đẹp. Nhưng con chó nó không có nhu cầu làm đẹp, thảy cây vàng xuống nó ngửi nó bỏ đi. Mình lăn chó này ngu quá. Chó mới nói lại là ông mới ngu quá. Hỏi sao vậy? Cái tai mình tự nhiên á, là nó khỏe đây nè. Bắt đầu xiềng nó lên, xích nó lên. Không quý vị, đeo vô xiềng tùm lum la chân á, cái móng tay đây thôi. Bắt đầu đắp cái móng vô dài cả thước này nè, không dám làm gì, dơ này. Không dám rửa mặt luôn á quý vị. Còn á, cái mặt mình như không vậy, cái đắp kem lên. Đó không quý vị, đắp kem lên không dám rửa mặt luôn, không dám ăn. Nhất ăn curry á. Đâu dám ăn đâu, ăn cái hả họng ra để cho nó dính kem nó ra. Không có dám rửa mặt luôn, mắt ghen không dám rửa sẽ nó chốc kem mặt. Mấy cô dâu mà quý vị thấy làm đẹp mà đi rước dâu không, đi xa đó. Đâu dám đâu, lấy khăn chậm không dám. Dám rửa mà bụi quý vị ơi dày lên một lớp nè. Đâu thử ngày hồi nãy mới đi ra ngoài chợ chút xíu rồi đi với ông thầy chị. Đi ra về quý vị lấy khăn mình lao cái lên lớp bụi nè. Còn cô dâu á là đi rước dâu bao nhiêu cây số luôn á quý vị, dày lên lớp bụi không dám lao. Đó không quý vị, nhịn không dám lao, cũng không dám tắm luôn nữa. Nó chốc hết, kim tiến rồi nó chốc hết. Cái đầu mà làm tóc quý vị, làm tóc mà làm đám, nhằm khi làm đám ở nhà chồng, làm đám ở nhà vợ quý vị, 2-3 bữa đâu dám gội đầu. Tại làm tóc mà. Đó quý vị, săn qua kéo lại móc tới móc lui, phùng tới phùng lui đầu ha. Là bụi rồi nó bay vô ha. Không quý vị, tất cả nó bay ra nó giữ trong đó nó nhìn thấy đẹp. Nhưng mà đi ngang quý vị ơi nghe mũi chua le. Thấy không? Vì thực tướng nó là gì? Thực tướng nó là mình nhìn bị cái mẫu mã bên ngoài này nó che giấu cái bên trong. Nên khi mà nghệ sĩ lên sân khấu quý vị, nhất là nghệ sĩ cải lương lên sân khấu nha. Vì người ta nhìn thấy đẹp lắm quý vị ơi, đằng xa mà đèn mờ mờ ảo ảo phóng lên cái lên phim ăn phim lắm, đẹp lắm. Nên có cô này cô ái mộ ở dưới quê quý vị, cô ái mộ một nghệ sĩ lớn cải lương. Cô mới bán 30 giả lúa đi lên thành phố tìm ông nghệ sĩ. Sáng sớm gõ cửa tìm nghệ sĩ ra quý vị, hỏi tìm ai, là tìm nghệ sĩ đó là tôi nè. Bà nhìn quý vị ơi mặt rỗ, rồi sao mà nó không phải hôm nó quý vị. Cô nhìn cái ông nghệ sĩ cũng nói là tôi á thì làm nghề thôi chị ơi. Tôi hát vậy thôi, lúc lên sân khấu tôi làm vua vậy chứ về nhà vợ tôi cũng đánh hoài à. Không, lên sân khấu á là tôi đẹp vậy đó, nhưng mà thấy là thực tế nào quý vị. Tại thường là những nghệ sĩ từ nhỏ đó họ nghèo, tại vì họ mới hát đâu có nổi tiếng, nên phấn mà tha lên toàn là phấn rẻ tiền đó, nên nó ăn cái lớp da mặt của mình. Cái đây là một thực tế thôi chứ mình không có nói là xấu hay là gì nha, đó là một thực tế đó. Ta tha để người ta lên diễn đó, từ từ nó ăn hết cái lớp mặt nó cái gì, rồi tới chừng mà là hát mà đi lên tới nổi tiếng rồi thì cái mặt mình nó tiêu rồi. Các vị thấy không, cái đó là một cái sự đánh đổi. Ôi, cái gì cũng có cái giá, nó hết chung quý vị, đi tới nổi tiếng thôi là cái da mặt mình tiêu rồi. Nên ban ngày nó nhìn vào quý vị ơi, từ ngồi trên xe từ dưới quê lên nó ái mộ nghệ sĩ lắm, nhưng mà tới chừng nhìn mặt cái trở thành ái ngại, nhìn mặt cái về liền. Vậy thì cái sự thật của nó quý vị, sự thật của nó là chúng ta sẽ nhìn được bản chất ở phía bên trong của nó đó. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy một sự thật về con người, ví dụ như chúng ta luyến ái về con người, Đức Phật dạy một cái sự thật về con người qua cái lớp phấn son, qua cái y phục ở phía bên ngoài của gì, bản chất con người bên trong. Con mắt ai á quý vị cũng ghèn không, cái mũi ai cũng nước mũi không à, tai ai cũng gáy không à, miệng ai cũng ke không à, ba bốn bữa mà không xúc miệng cái của quý vị, nói sự thật đấy. Còn ở trong á, mình từ trên dài xuống tim gan phèo phổi ruột non ruột già, rồi á là tùm lum trong chứ kể hồi ông dám kể đâu, gọi là chung cánh, trong nhà Phật gọi là quán chung cánh bất tịnh. Nên ta nhìn phía bên ngoài ta biết được bản chất ở bên trong, nên học được kinh sách của nhà Phật quý vị, mới đầu á nghệ sĩ lên sân khấu mà hát cái mình ái mộ, phải không? Còn giờ bình thường biết rồi quý vị, mình biết được bản chất giống hệt nhau à, còn người ta vậy quý vị. Nên ngài Gia Xá, tức là một trong những đệ tử đầu tiên của Đức Phật á, ngài là nhà giàu mà nhà đại gia quý vị. Đêm nào á cũng có mà các cái cô hầu á đẹp nhất ở trong thành về đó hát múa, trang điểm lộng lẫy ra múa, rồi ăn thịt uống rượu say sưa, đêm nào như đêm nấy. Nhưng mà đêm đó 3 giờ sáng á quý vị, ngay chân cái đêm trăng lọt vào khe cửa, cái đêm trăng nó sáng bằng bạc vào trong phòng á, bắt đầu mấy cái người đó ban đêm xỉn á quý vị, bắt đầu mửa mửa đầy hết trơn. Ban đêm á thì phấn son ngon lành lắm, tới chừng đó đổ mồ hôi mồ kê nó lè lẹt, nó chảy hết phấn son ra, còn cái mặt trăng nó dạ vô cái mặt nó tái lét xanh chành đó quý vị. Thấy hồi hôm mình thấy tỉnh là tiên nữ á quý vị, còn bây giờ mình thấy giống như là quỷ nữ. Nhìn vô một sự thật mà cái mùi bốc lên khi mà ta mửa uống rượu mửa lên vì cái mùi nó nồng nặc lên, nó hôi hám lên, không có gì, nó nhè nhạt lên, nó ngài thấy một cái gì đó nó giả giả cảnh của thế gian, ngài thấy nó giả rồi. Ban đêm á mình lên thiên đường mà sao cảnh này giống cảnh của địa ngục, không có gì, ngài thấy cũng là thế gian, cũng là trần gian, mới có 6 tiếng đồng hồ trôi qua thôi, không có gì, ăn chơi tới 11-12 giờ khuya rồi, bây giờ tới 3-4 giờ sáng ngài nhìn mấy tiếng đồng hồ thôi, nó thay đổi hoàn toàn hết cái gì, thế gian nó thay đổi hoàn toàn hết cái cảnh đó đó. Ngài nhìn vô, còn các cái chén đũa để la liệt hết. Ngài buồn, quý vị, buồn một nỗi buồn gì trong lòng đó. Ngài thấy một cái gì đó ở tại thế gian này, ngài buộc chân ngài bỏ đi. Ngài ra đi, ngài ra đi, đi 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 đi. Đó, quý vị, ngài ra đi thì khoảng chừng 4-5 cây số, ngài mới thấy một cái vị sa môn cầm cái bình bát đi khất thực vào buổi sáng, hào quang đang chiếu quý vị trong cái bước đi, từng bước đi thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đó là Đức Phật đó quý vị, ngài mới đắc đạo, ngài đi truyền pháp á, nhìn thấy tướng của Đức Phật, nhìn thấy thân tướng ngài đoan nghiêm, thái tử con của vua, mà vua cưới hoa hậu không à, ông vua nào mà không cưới hoa hậu, hoàng hậu là hoa hậu không á, đó quý vị, đẹp nhất cho ông vua mà đi cưới cái cô gái lọ lem sao. Nó có gì, vua cưới hoàng hậu, vì vậy thì gen di truyền, ông vua thì con của vua, đúng không, mà con vua cũng con hoàng hậu, ông vua cũng đẹp hoàng hậu, đẹp sanh ra thái tử thì thôi khỏi chê rồi, nha có gì. Nên nó thái tử Sĩ Đạt Ta ngoài cái phước báo ngài còn cái gen di truyền của dòng vua nữa, nên nó rất là đẹp. Mà ngài đắc đạo chứ năm cuối năm 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi thôi, nha có gì, trời còn trẻ hơn thầy chủ trì, nên thân tướng ngài là thái tử. Ngài mày đắc quả Phật nữa quý vị, ngài không lo lắng buồn rầu nữa, nhìn tướng, nhìn vô một cái là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp toát lên liền. Ngài thấy là Đức Phật đi trong từng bước một, nên thấy Gia Xá đi thiểu não, Gia Xá mới đảnh lễ ngài và bạch ngài, ngài là ai mà không thấy ngài đẹp quá, thân tướng ngài đoan nghiêm, ngài không có lo lắng gì hết, tất cả những chuyện thời gian như rũ bỏ trong lòng ngài hết vậy. Đức Phật nói là ta, đó là Phật, ta tu đắc chứng quả, chánh đẳng chánh giác, là nhìn được thực tướng của thế gian này, ta biết được con đường nào con đường đau khổ và con đường nào con đường diệt khổ. Quý vị, Đức Phật thiết bài pháp mà ông đi xuất gia luôn, bỏ ông đi xuất gia luôn, bỏ lại tất cả cái sau lưng, nó đủ duyên rồi đó quý vị. Ông nhìn được một cái thực tướng của cuộc đời này, nó không phải là gì, trên cái lớp màu hồng này đó quý vị, nó chứa ẩn tàng cái ở phía bên trong đó. Trong cái vui này nó chứa cái buồn ở trong trọng đó quý vị, trong cái hộp này nó chứa cái tan ở trong đó, trong cái còn này nó chứa cái mất ở trong trọng đó. Cuộc sống này có phải là sống nay chết mai không quý vị? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đó là một sự thật của cuộc đời này. Người nào ta ngồi ta quán xét đi quý vị, hôm nay vui chứ ngày mai buồn đó. Không bao giờ cảnh của gia đình luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại đâu. Cái đẹp ngày nay rồi ngày mai nó cũng mất quý vị. Cái vui ngày nay rồi ngày mai nó cũng mất thôi. Cuộc đời có hộp có tan, hộp tan, tan hộp nát tan cõi lòng quý vị. Trở về tu dạ, vợ tu chồng, trì tâm giữ giới thì non bồng đảo lai. Người ơi giữ dạ lạc trai, tu thêm chút nữa chờ ngày quý vị Tây Phương. Nên ở cõi ta bà này, nếu người nào nhìn được thực tướng của vạn pháp thì người này sẽ quý vị, tâm tĩnh lặng liền, tâm không có động, tâm không tham giận hờn nữa, rồi biết được sự thật cuộc đời này rồi. Nên Đức Phật ngài nói lên bốn cái sự thật trong kiếp sống của con người, là sanh, là lão, là bệnh, là tử đó. Ngài mới thiết lên bốn cái sự thật về giáo lý của tứ đế. Bởi vì ngài nói là khổ, nguyên nhân của đau khổ, sau khi diệt khổ chứng đắc nước bàn không còn đau khổ, và con đường để diệt khổ, đó là bốn cái sự thật đó quý vị. Con người bốn cái sự thật là sanh, là lão, là bệnh, là chết, đó là sự thật đó quý vị. Thầy gần Tết thầy nói xui chết chết gì hôm nay, ai mà không chết? Gần Tết thầy nói xui già gì đây, ai mà không già? Gần Tết thầy nói xui bệnh thầy, ai mà không bệnh? Đó quý vị, như vậy thì không nói cũng bệnh nè, không nói cũng già, không nói cũng chết. Đó là một sự thật, là bản chất của cuộc sống này đầy đau khổ. Nên có bốn cái sự thật, là con người ta sanh ra này đã xong một kiếp con người rồi quý vị, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lời cái bài hát nào đó không, quý vị thấy không? Chợt một chiều tóc trắng như vôi, quý vị thấy chiều nè, chiều chiều đây nhiều lắm mày. Không, quý vị tóc trắng trắng là biết chiều đó. Một ngày là một đời người đấy. Mặt trời mới mọc là mới sanh ra, rồi từ 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 lên 50 đứng bóng nè, 60 bắt đầu ngã xế nè, 70 xế xế, 80 bắt đầu gần tàn rồi phải không? Mùa thu tàn lá đổ rồi, quý vị thấy không? Trời gần lặn rồi, quý vị. Nên ở trong này quý vị thấy không? Mặt trời mọc ít mà trời lặn nhiều nè, quý vị thấy không? Nên con cháu mình đó quý vị, nó lên nó mừng thọ, mừng thọ ba, mừng thượng thượng thọ. Làm mừng gì nổi con ơi, 80 sắp vô hòm mày mừng gì mừng. Quý vị, cái thực tướng thực thực của nó đó. Quý vị, thực của nó là chúng ta sắp rồi. Thế gian quý vị, mình sắp chết nó mừng. Mừng chia của hả con? Mừng gì mừng? Trời ơi, sống 80-90 còn mấy ngày nó đi, mừng gì mừng quý vị, mình gầu gần chết luôn mà nó mừng. Quý vị thấy không? Bởi vậy thôi đừng có la, đừng có mắng nó. Tại vì thế gian mà lị, thế mà nó còn gian nữa. Đó quý vị, nó cầu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó đốt giấy tiền vàng bạc toàn là đô la âm phủ không à. Quý vị thấy không? Thế nó gian không? Gian mà còn manh nữa chứ. Đó quý vị, cầu giảng sanh mà đốt đô la âm phủ, dụ xuống âm phủ á con. Đó quý vị, gì mà đốt hoài, đám là đốt, đám đốt à. Miệng thì cầu má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nghe má, mà cho toàn là đô la âm phủ, nó dụ xuống phủ lấy con, xuống dưới nhốt không có ngày lên nghe con. Phải không? Nên mai mai mốt mà đốt đô la âm phủ mày nhìn cười, mày đốt mày lấy luôn đi, tao không có xài bắt cái vụ này. Về Tây Phương cảnh sen báo thơm đó nồng nặc, tao xài toàn là vàng bạc xài cười mà não san hô hổ phách không à. Còn ba vàng bạc mà không có đá quý con, vàng bạc không có đá quý, người ta vàng bạc đá quý, còn này vàng bạc mà xi mạ không chứ không có đá quý, đồ giả không à. Quý vị thấy không? Như vậy đó thì nó cầu thì cầu cho mình ngon lắm quý vị, mà nó cầu mình về Tây Phương mà cất cái nhà mộ cho nó ngon, cho mình lưu liếng không à. Quý vị thấy không? Rồi nó làm tụi nó trẻo không à, cảnh giới ta bà nó vậy đó. Mình thì gầu gần chết, sắp già sắp bệnh sắp chết rồi quý vị, nhưng nó mừng không quý vị, nó đi chúc mừng, mừng thọ nó đi chúc mừng. Bình thường không cho ăn đâu, không ăn được nó mới cho không quý vị, không ăn được cho nó có hai cái không ăn được. Bệnh gần chết vô bệnh viện có ăn được đâu quý vị, trời đem nho mỹ không quý vị, đem bịch sữa rồi vô chất đóng toàn nuôi bệnh ăn không à. Úp lòng oxy còn ăn gì nữa đâu quý vị ơi, mà vô thăm bệnh để đóng đây nè quý vị. Còn bình thường đói bụng gần chết nó đi biệt cửa biệt nhà có nào có đồng bạc nào ăn không không quý vị. Ở quê ăn khoai lang luộc gần chết luôn không quý vị, có thèm miếng nho mỹ có đâu, tới chừng bệnh vô bệnh viện ở trong thành phố đồng nó đem nho mỹ lại à không quý vị, nhìn rớt nước mắt có ăn được trái nào đâu không quý vị. Còn chết rồi á quý vị, nó làm heo rồi nó cúng đầy nhầm cái nhà làm 4-5 con làm bò làm nữa quý vị. Còn bình thường kiếm miếng thịt không ra, toàn ăn nước tương chấm rau không à, đi biệt cửa biệt nhà quý vị không, thế gian mà thôi. Nhìn đã biết được cái tướng thiệt của nó rồi đó quý vị. Thực chất á là ai cũng sống vì mình chứ không, thực chất của thế gian này người ta sống vì mình hơn là sống vì người khác. Do sống vì mình nên làm cho người khác đau khổ quý vị, ở tại thế gian này nè. Nên mình đừng có hy vọng về ai hết á. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Ngài nói trong Kinh Di Giáo này các con, đừng có dựa vào một người nào cả không quý vị. Ta đừng có dựa vào người nào cả, đừng có gửi hết tâm tình cho người nào cả quý vị, mà phải tự đứng lên mà đi. Mình là hòn đảo của chính mình, mình thương mình thôi quý vị, chứ không ai thương mình đâu không quý vị. Bữa trước ở trong thành phố nữa, bà già bệnh, đứa con gái không chịu vô thăm. Là sao trời, sao bà già bệnh không vô thăm vậy con? Con buồn má con lắm thầy. Hỏi sao vậy? Có 10 công đất, 4 anh em, 3 thằng trai, đứa con gái, con đứa con gái, cho con công, cho 3 thằng kia đứa 3 công. Con buồn má con lắm thầy. Ăn không đồng chi không đủ, bên trọng bên khinh. Nên bệnh con nói chữ đám đách nghe nó kỳ quá, con hỏng vô thăm luôn. Chứ cổ nói đám đách vô thăm mà thầy không dám lặp lại nghe nó kỳ quá. Đám đách vô thăm luôn nè quý vị, cho con công đất phải cho 3 xào á thì là vô thăm rồi, còn cho con xào nghỉ dẹp bệnh chết bỏ nè quý vị, thấy không? Cái sự thật của cuộc đời đấy. À, quý vị nằm chỗ đó đó à, quý vị à, quyền lợi riêng tư à, tất cả các cái à, nên á à, Phật tử thường hay lại chùa quý vị. Thầy coi thử con có hiếu không thầy? Thầy coi con có hiếu không thầy? Vậy á là hiếu thảo chi, đừng có mong con mình có hiếu quý vị. Đừng mong nó hiếu được tốt, không hiếu được cười đấy, đừng mong. Không quý vị, nên mình càng mong mình càng khổ. Mong nó có hiếu được thì nó tốt quá quý vị, nhưng mà nó không có hiếu thì mình khổ. Nhưng mà ở trên thế gian này à, nổi cái xã hội bây giờ á, cái vật chất nó càng lên cao, tiếp xúc với cái bên ngoài càng nhiều quý vị. Vật chất càng nhiều thì con càng xa mẹ. Không quý vị, thì làm gì có cái hiếu như hồi xưa đâu. Nó hiếu nó cũng thảy về nhà, nó có nhà nó năm giám đốc, có về thăm bà già đâu. Tới tháng 10 triệu, 2 triệu, 1 triệu thảy ngang nhà cái rồi xong. Má ơi con bận quá con đi nghe. Vậy là xong, hiếu là vậy đó. Hiếu giờ nó quy đổi ra tiền trơn à. Không có gì, giờ làm sao mất ấy lắm. Quy đổi ra tiền trơn, tất cả gì giờ nó quy đổi hết, tất cả cái ra tiền. Không có gì. Nên vừa rồi mà ra tòa là xử á quý vị, hai mẹ con là xử cái đất ông già để lại. Thưa, hai mẹ con thưa, ra tòa. À, bà già nói là tao nuôi mày á, là nhỏ tới lớn cực khổ biết bao nhiêu, biết bao nhiêu, nó lớn lên đến mà. Thưa tòa, thưa má, má nuôi con ngày á, nhiêu tiền, à, cơm sáng nhiêu khéo nhiêu tính quý vị. Rồi á, là quần áo mặc ngày nhiêu tính, rồi tập vở nhiêu tính. Nó tính đợi đâu mấy trăm triệu đó. Nhưng mà má biết không, con cất cho má cái nhà tỷ mấy nè, phải không? Còn đồ má mặc cái tên dài xuống đây con mua không nè, tất cả cái trừ lại nó dư rồi má ơi. Dư biết bao nhiêu mà nói rồi, má phải bù lại cho con nữa, đây má ngồi má kể. Đó có gì, bà già đứng lên khóc không có gì. Là tiền bạc á, thì tao thiếu nợ lại mày, nhưng mà có một cái mày thiếu mày chưa trả tao. Hỏi cái gì má? Hồi nhỏ đó, tao thức đêm bao nhiêu tao chăm sóc cho mày, mày biết bao nhiêu đêm không, tính đi con. Cái thứ hai nữa, tao hung mày bao nhiêu cái, mày tính đi con, phải không? Tao thương mày nhiêu, mày tính đi con, trả đi. Bây giờ nè, mày đứng ra trước đây đó, tao hôm bữa hung 20 cái, thôi mày đứng đây nè, hung giùm cái đi, lại trả 20. Rồi lúc mày bệnh á, tao chăm sóc mày mấy đêm, phải chăm sóc lại mấy đêm vậy. Hỏi gì là quy ra tiền không? Dần công nè, nào có gì cứ chăm sóc. Bây giờ á, hồi nhỏ tao đút mày mấy muỗng, bây giờ tao già mày đút lại tao mấy muỗng vậy thôi à, không có tính tiền ở đây. Dần công ha. Chịu không có gì, tính ra làm sao tính nổi không có gì. Trong kinh nói là dẫu giác cha mẹ giáp dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp mà ân thâm chưa đền, không có gì nó tính ra tiền, không có gì. Bảo vệ con tính sập nhà sập đồ xuống luôn, mà vẫn ôm cái đứa con mà gồng cái lưng lên công vòng ôm đứa con cho lọt đó vô ngay chân giữa, không có gì. Mình thấy là cái tim của người mẹ là vậy, luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc con mình, tới chết vẫn còn bảo bọc, cái đó là cái bản năng rồi. Nhưng mà đứa con có bao giờ thấy cái trận nào mà con mà ôm mà mẹ để mà nai lưng đỡ không? Không có, không có gì, nước mắt chảy xuôi không à. Nên á, mình tính toán với cha mẹ bằng tiền á, không có gì là không có được. Tại vì tiền á thì nó là vật chất đấy, nhưng cái sự thật nó bên trong là cái lòng yêu thương á, mình không bao giờ có. Chính là cái đó mới là cái lớn. Còn tất cả tiền bạc trên thế gian này có thể có rồi lấy lại được. Nên cái thực tướng ở trong cuộc đời này mà chúng ta nhìn thấy con người ta có già, có bệnh, có chết, đó có gì, đó là một sự thật. Cái thân của con người của mình á quý vị, mình nói nó đẹp đó, nhưng ẩn sau cái đẹp đó là gì? Là những nhóm bất tịnh ở phía bên trong. Đức Phật dạy nên có những người ngày xưa đó là người ta tham đắm vào trong thế gian, tham đắm vào thân mình và tham đắm sở hữu thân của chồng, của con, của vợ. Nên Đức Phật là ngài dẫn ra ngoài các cái, ngài kêu ra ngoài các vị tỳ á, tức là nơi mà để xác của người ta điểu tán á, để mình quan sát cái xác thân người ta chết rồi nó tan hoại như thế nào. Nên từ đó người ta mới tỉnh mộng lên, đâu có gì. Chứ mình nhịn và mình nhìn thấy kem phấn cái là mình là quên đi cái bản chất bên trong. Còn chưa nói cái tánh tình nha. Nhầm cái người đẹp thiệt đẹp mở ra nói câu chuyện vô duyên, chưa nói tính tánh tình. Cái sự thật bên trong nó là vậy đó. Sự thật trong thân mình nó không phải là cái gì ngon lành đâu. Đó, quý vị, tới bệnh lên rồi, đó, quý vị, rồi tới già lên rồi mới thấy ai cũng như ai. Nên cái người đó, quý vị biết được thực tướng vậy rồi đó, mình có đẹp hơn người khác, mình khi dễ người khác đó quý vị. Mình cười à, đẹp đi mai mốt cũng già cũng xấu à bảy ơi. Đấy không? Bữa nay mà lên mặt cho dữ đi, mai mốt cũng vô hũ cốt à. Đó quý vị, có gì đâu đẹp. Mấy người giàu hay lên mặt lắm gì? Chảnh khi dễ người ta. Cái đó là nói giờ không phải là người giàu nào cũng vậy, nhưng mà thường thường là vậy đó. Mình gặp mấy hoàn cảnh đó là chết đi có đem theo gì đâu anh bảy ơi. Cà gá nhẫn dây chuyền gì con cái nó lột lại hết à, tiền ngân hàng đồ nó sang tên hết hả, nhà nó sang tên, xe nó sang tên, nó sang hết à. Anh ra đi, anh đi có mình không thôi. Bây giờ anh có, mai mốt ra đi mình không. Tôi giờ á là tôi có ít, nhưng mai mốt tôi ra đi rồi phước báo công đức lắm á nghe, đi chùa niệm Phật là nhiều nhiều lắm á, tôi bố thí cúng dường đó. Còn anh giờ giàu anh có làm gì không? Không có phải không? Bữa nay anh hơn tôi, mai anh thua tôi đó, phải không? Đừng khi dễ nha. Nghèo có niệm Phật nghe bảy. Niệm Phật ra đi đem theo được, có quý vị tu ra đi đem theo được, thiền định ra đi đem theo được. Còn tiền bạc nhiều đi theo không được, con cái lấy lợi hết hả? Không có gì, quý thầy đi tụng kinh đám ma hoài thấy hả? Đeo vàng đỏ tay chứ, có quý vị lên nhồi máu cơ tim hả? Chết đi, dâu với ghế nó ra nó lột sạch nhách, không còn miếng hả? Đó quý vị, tiền trong túi nó ra lận lận lấy không còn đồng xu nữa, mà hay thiệt đó. Tiền để túi hai ba lớp áo mà biết, không có gì, để ý hồi nuôi bệnh này, không có gì. gà nó khóc khóc mà nó vuốt trên vuốt xuống lần lần lấy chân ngon đi. Là quý thầy đi tụng kinh mà để ý, không có để ý trước mắt nhan nhản, lẽ không thấy không quý vị, chứ lẽ nói để ý, không có để ý trước mắt nhan nhản à. Má ơi má chết bỏ con, nó vuốt một cái chiếc nhẫn hột xoàn để rét rồi nó lột vô một cái một thấy rồi nghe quý vị thấy không, rồi khóc đã tăng vuốt hết nó chạy ra sao làm tiếp quý vị thấy vậy nè. Nên có đem theo gì được đâu lên mặt quý vị, giàu sang nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, quý vị tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên, tu thì phải lương hiền tất giả, tu thì đừng làm mặt lạ khen chê, trần gian đừng có núng chề, ta đây giữ vẹn lời thề trăm năm, tây phương cực lạc mà tầm cõi trần giả tạm, trăm năm nó cũng phai mờ. Nên người biết rồi, cái thật tướng của cuộc đời là vậy đó, vàng bạc không giữ được, danh lợi không giữ được, quyền lực không giữ được. Nên bậc đại trí giả như là Thái tử Siddhartha đó, ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ hộ minh từ cung trời đâu sức ngài xuống. Nên nhìn thấy cái đó ngài biết là giả chắc luôn rồi, nên ngài bỏ liền. Vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi ngài bỏ liền một cái rụp. Ngài ra đi ban đêm, vào đêm tối trời mùng 8 ngài từ giả vợ con, từ giả thành ca tỳ la về ra đi. Một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Ra đi cái rẹt luôn. Ngôi vị đế vương là gì? Bỏ luôn. Ngai vàng là gì? Bỏ luôn. Vợ đẹp con ngoan, thành quách lâu đài tráng lệ, bỏ luôn quý vị. Ngài vô rừng ngài tu, phải không quý vị? Chạy 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Nên mình bây giờ nôi theo Chí Thích Ca ngày trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Bỏ hả? Cái đó là ngài tu giải thoát, mà giải thoát trong kiếp này luôn á. Nhưng mà bây giờ mình bỏ được không? Còn chồng, còn con, còn vợ sao bỏ được đó quý vị? Như vậy chúng ta có một cái bỏ thứ hai. Tại chúng ta có hai cái chấp thủ. Một cái chấp thủ thân tướng ở trong hoàn cảnh, một chấp thủ ở trong tâm. Nhưng mà tâm thì dẫn đầu các pháp. Tướng bỏ không được, đâu ta bỏ tâm. Vì tướng bỏ ở trong tâm thì nhà Phật gọi là sống viễn ly. Sống trong cảnh mà tâm không ham cảnh, sống trong trần mà không mến trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đó là hoa sen ở trong bùn mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó. Ví dụ như chồng mình đang có cưới người ta, không lẽ bỏ sao được? Lỡ sanh ra con rồi bỏ sao được đó quý vị. Có nhiều người không biết điểm này quý vị, bỏ chồng bỏ con á, rồi đi lẹt xẹt tối ngày không lo gia đình, vậy nhưng là tu giải thoát rồi nó quý vị. Bữa đó có môn về mà bị ăn đòn, giải thoát gì? Nhà cửa tùm lum tèm lem hết trơn á mà bỏ đi đó quý vị, đâu sắp xếp được đâu. Có người nào không hiểu nha, như vậy không quý vị. Nên á là người ta làm đau khổ cho nhau, làm đau khổ cho nhiều người. Nên khi mà người ta bỏ là bỏ sự chấp thủ ở trong tâm của mình á. Ví dụ như đi tu đây ngày quý vị, ở nhà giao cho con cái, chồng con lo gì lo, không lo nữa quý vị. Chứ không phải ở đây mà nhớ về nhà, không biết là nhà mình có ai cho heo ăn, cho gà ăn, không có nghĩ hoài. Vàng mình để trong tủ, không biết mình để chìa khóa ở đâu, mà không biết nó có ăn cắp không quý vị. Nghĩ gì lắm. Như vậy niệm Phật mà không niệm tới Phật mà niệm tới ma mà. Niệm tới nhà, niệm cửa, niệm danh, niệm lệ, mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao giữ thí phúc đài Phật ấn. Nên đó bây giờ bỏ rụp là tất cả trần gian là giả tạm, cõi ta bà bảy cạm mà thôi, ta bà bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp ta ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả ưu phiền trì tâm niệm Phật đài liên cận kề. Bỏ trong tâm nè. Đâu có gì, tha thứ luôn, khoan dung độ lượng luôn, xả bỏ luôn. Đâu có gì, bữa nay mình xài không được người ta xài vậy thôi, biết nhà này nó tạm bợ. Bữa nay còn nay mất, thân này tạm bợ, nay còn mai mất. Đâu có gì, chồng vợ do nhân viên, con cái do nhân viên thôi, bữa nay ông bỏ mình cũng đi, ông kiếm cô khác. Đâu có gì, cũng cười nhà. Hết duyên thì bảy đi, tám chẳng có buồn gì. Đâu có gì, tám đi tu à. Mà tám tu không phải là lan đi đâu nghe quý vị, mà mình nhật thịt tướng cuộc đời này, có duyên thì đến, hết duyên thì đi, hết duyên mà mắc gì mà kéo người ta lợi quý vị. Nên là Tết tới giờ đã 400 vụ rồi đó. Nội Phật tử không có thắng thầy. chắc con chết. Hỏi sao vậy? Chồng theo vợ bé. Trời, chồng theo vợ bé mắc gì chết? Ơ à, quý vị, ổng theo vợ bé ổng mới chết. Hỏi sao chết? Lo cho một bà muốn chết thì lo cho hai bà cho chết luôn. Quý vị phải không? Ổng mới chết chứ mình đâu có chết. Mình còn khỏe nữa quý vị. Ổng mỗi lần ổng nhậu về mình phải lau mặt, phải nấu tô cháo hành của Thị Nở cho Chí Phèo ăn đâu. Còn bây giờ khỏe re đi chùa đâu ai mắng ai chửi ai la đâu. À, quý vị, nên anh đi theo vợ bé, em đi chùa từ bi vậy thôi. Anh thất nghiệp hồng trần, còn em đi trên đường giải thoát. Xuất gia xuất giá cũng đồng lý, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Sầu bi đó, anh vô sầu bi để cho anh chết. Một dàn con nuôi khum lưng, hai dàn con nuôi bò lưng luôn. À, quý vị thấy không? Vậy thì ai buồn? À, ổng buồn, mình đâu có buồn, mình giải thoát đâu quý vị. Phải không? Như vậy thì chả có gì buồn, còn duyên đến hết duyên đi à. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Quý vị, duyên sanh ra thì còn gặp nhau, hết duyên thì ai nấy chia tay ra đi. Cõi trần giả tạm phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên bình thường, quý vị ai muốn ra đi à, nói một tiếng à. Nhưng mà nhớ ra đi mình không nghe, để đồ lại nuôi con, không lấy gì ra đi nghe. Xe để lại cho em mà, để em đi em chạy đi, em rước con đi học. Vàng để lại cho em mà, em làm của, tiền để lại cho em, ra đi mình không muốn đi đâu đi. Mười mốt mà nói đàng hoàng lịch sự đó. Anh ấy anh muốn đi đi, nhưng mà đi mình không mà cho một bộ đồ một chứ à. Ai muốn lo anh sắm cho anh, còn để đây để nhà em nuôi con vậy thôi, muốn ra đi 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 mình không ba bữa về quý vị. Nà, có người nào mà đi mình không ra mà người ta nuôi đâu quý vị, đem tiền đi nuôi người ta thì lúc đó người ta mới còn thương không quý vị. Người ta giả bộ nói bên ngoài đầu môi chót lưỡi bẻ qua bẻ lại, người ta ăn hết tiền đẩy cho về, bệnh đẩy về, hết tiền đẩy về hoài quý vị. Ông chồng cô kia bỏ đi rồi tới tay biến mạch máu não, nó về nó để trước cửa nhà đó quý vị. Còn ôm tiền ra đi mà tới thua bại sạch tiền rồi đuổi ra khỏi nhà đó quý vị. Về nhà mới nói mình anh hối hận đó quý vị. Bữa nay mình phải làm giá nha đó không quý vị, bữa nay làm giá đó. Bữa trước thì năn nỉ, hồi ra đi thì mình năn nỉ, bây giờ trở về thì mình phải làm giá đó quý vị. Bữa nay mình là chủ rồi, quý vị, chủ nhà rồi, muốn ra về hả là anh phải ký hợp đồng về á, là phải nấu cơm giặt đồ làm gì đó quý vị, làm một từ A cho tới Z dài xuống. Mình ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có ông chồng ông đứng kế ông hầu một bên vậy mới cho về, không cho về à, quý vị. Nói vậy đó là để chúng ta thoải mái chút thôi à, quý vị, để trong cuộc sống này mình biết được cái bản chất của nó, có duyên thì đến, hết duyên rồi tan ra thôi. Cuộc sống người cũng sanh cũng lão, cũng bệnh cũng tử, một đời người trôi xuống chẳng bao lâu có gì. Có người già chết, người không già cũng chết, có người ở trong bụng mẹ cũng đã chết rồi. Nên ta sống được nhiêu đây cũng nhiều lắm rồi quý vị. Chúng ta có đầy đủ hết, có người ta ăn mài, ta đi ăn xin đó sao? Rồi chúng ta có nhà cửa rồi, có những người không nhà không cửa đó sao? Rồi quý vị, có chúng ta biết tu hành, người ta biết tu minh, mình cũng nhiều hơn người khác nhiều rồi. Cuộc sống này giả tạm phù du lắm quý vị, thấy đó rồi mất đó thôi. Bể hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vậy thì chúng ta cắt đứt cái lòng phàm đó, nhìn được thực tướng của dạng pháp trong cuộc đời này, không có gì là tồn tại hết. Linh Phật thuyết bài kinh Bát Nhã, tất cả cái điều trong tánh không của dạng pháp mà sanh ra, cuối cùng cũng trở lại với cái tánh không của dạng pháp mà thôi. À, quý vị, không có gì còn tồn tại hết đó quý vị. Thành Ca Tỳ La Vệ, ngày xưa bây giờ cũng chẳng có gì là tồn tại, chỉ cần một nền rạch dụng mà thôi. Huống chi là xác thân này rồi phải bỏ, thành cổ lâu đài tiêu hoại với thời gian, mây sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng.